thích vị Phật nào. Tuy nhiên, thí dụ như là sư ông đây á, thì sư ông lúc nào cũng nhắc là phải thường nghĩ đến Đức Thích Ca, bởi vì dầu sao ngài cũng là bổn sư của chúng ta, ngài là một cái gương để cho chúng ta noi theo, để cho chúng ta có thể trở thành giống như ngài. Thì tùy quý vị, thật sự là tùy chúng ta thôi. Nếu chúng ta cảm thấy là khi mình niệm lên danh hiệu của một vị Phật mà chúng ta có được một cái lòng kính tín đối với vị Phật đó, và để nhắc nhở chúng ta hướng về sự giác ngộ giải thoát, thì chúng ta có thể niệm bất cứ danh hiệu nào, không chỉ riêng là Bổn Sư Thích Ca hay là A Di Đà, hoặc là Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù, vân vân và vân vân.
Câu hỏi tiếp theo là hỏi đích danh Đồng Văn luôn. Thầy Đồng Văn nhìn thấy Tổ Bồ Đề Đạt Na quấy dép về Ấn Độ sau khi ngài tịch ở Trung Hoa và chôn ở Trung Hoa. Như vậy theo thầy thì Tổ Bồ Đề Đạt Na có tịch không, hay là còn sống? Nếu sống có ý nghĩa gì? Hỏi khó. Như Đạo Phật, kính bạch sư ông, kính bạch thầy, thưa quý thầy và thưa tất cả, thì như chúng ta biết, Tổ Bồ Đề Đạt Na đối với Thiền Tông Trung Hoa thì Tổ là sơ tổ Thiền Tông. Đối với trong lịch sử các vị Tổ thì ngài là Tổ thứ 28 kể từ vị Tổ thứ nhất là ngài Mahakajit. Tương truyền rằng là sau khi ngài trao pháp cho Tổ Huệ Khả, mà mấy hôm nay chúng ta nghe sư ông thường nhắc đi nhắc lại với câu là ông đưa tâm cho tôi an cho đó, thì Tổ tịch ở Trung Hoa, và sau khi tịch thì có một cái câu chuyện tương truyền như thế này, là có một vị quan người Trung Hoa trấn nhậm ở vùng phía biên giới phía tây đất nước Trung Hoa. Trên đường ông ta về lại kinh đô thì ông ta thấy bóng của Tổ Bồ Đề Đạt Na, ảnh của Tổ Bồ Đề Đạt Na đi trên không với cái hình mà ngày hôm nay chúng ta thấy là vẫy một cái chiếc dép ở phía sau, vẫy trên chiếc dép trên đầu gậy. Thì vị quan nó mới hỏi Tổ rằng là ngài đi đâu, thì Tổ nói là ta về lại Tây Trúc. Khi về đến kinh đô thì biết tin rằng là Tổ đã tịch, thì ông quan mới kể lại cho mọi người nghe cái việc của mình, cái điều của mình đã thấy. Thì người ta mới sinh ra hoài nghi, và lúc đó người ta cho người ta vua ra lệnh là quật cái mộ của Tổ lên để xem như thế nào, thực hư như thế nào. Thì tương truyền rằng là khi cái mộ được đào lên và nắp quan tài được mở ra thì trong đó chỉ còn một chiếc dép mà thôi. Cho nên chỉ vì cái tương truyền đó, ngày hôm nay chúng ta thấy cái hình ảnh Tổ Bồ Đề Đạt Na, tức là sơ tổ Thiền Tông Trung Hoa, với cái ảnh là ngài quẩy một chiếc gậy, và phía sau trên đầu gậy phía sau là một chiếc dép, là sự tích rằng là ngài đã để lại đất nước Trung Hoa một chiếc dép sau khi ngài xả báo thân. Thì về lịch sử á, thì thực sự là ngài đã mất rồi, còn ngài còn hay không á, thì tôi nghĩ rằng là như chúng tôi đã trình bày quý vị, tất cả các chư Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng thì cũng có ba thân. Hôm qua nay chúng ông đó là Pháp Thân, đó là Báo Thân và Ứng Hóa Thân. Cái hình dạng mà Tổ, hình dạng Tổ Bồ Đề Đạt Na mà mình chúng ta thờ đó là hình dạng Ứng Hóa Thân, Báo Thân hoặc là Ứng Hóa Thân của ngài. Còn khi mà ngài viên tịch, ngài sẽ trở về với pháp thân của ngài. Thì hiện giờ cái pháp thân đó ở đâu thì chúng ta không thể nói được. Nhưng mà cuộc sống của ngài và cuộc đời của ngài đã để lại cho chúng ta rất nhiều bài học. Ngay cả cái việc mà ngài nói chuyện với vua Lương Võ Đế, rằng khi vua Lương Võ Đế hỏi ngài là con công đức của con xây chùa như vậy, làm tượng như vậy có được công đức không, ngài nói chẳng có gì hết. Và cái cuộc đối thoại giữa ngài và Tổ Huệ Khả cho chúng ta ngày hôm nay nhiều suy tư về vấn đề tìm ra cái chân tâm của mình và nhận rõ cái chân tâm của mình, như là ngày hôm nay mà đại chúng đã nghe sư ông cố trao cho chúng ta cái chìa khóa đó. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Dạ, xin bổ túc về vấn đề lịch sử một chút. Mới đây có một tạp chí Anh ngữ và tạp chí Nhật ngữ, tôi đã được đọc cả hai, chừng khoảng cách đây chừng 3 tháng thôi. Một giáo sư Nhật tên là Yamaguchi, khảo cổ học thuộc Đại học Riso, tức là Đại học Lạc Chánh, một đại học Phật giáo rất là lớn ở Nhật. Hòa thượng Trinh Thành, Hòa thượng Minh Tâm cũng như bản thân chúng tôi cũng đã có tầm học ở đó. Thế thì người ta đã qua Trung Quốc đến núi Thiêu Lâm, và ông ta tìm tòa rất là lâu, mấy năm nay bây giờ thì đã tìm được một cái mộ bia, mộ của Bồ Đề Đạt Ma đã tìm ra được rồi. Dạ. Ở tại núi Thiêu Lâm, và cái bia mà Lương Võ Đế, vua Lương Võ Đế khắc để cho sắc phong cũng như phong tặng ngài Bồ Đề Đạt Ma cũng như là truy niệm ngài đó, cái văn bia đó đã tìm được và đã đem về Nhật Bản, đã lọc ra được hết, đã thành văn, câu văn tiếng Hán và câu văn tiếng Nhật. Thế thì bây giờ ta đang dịch ra tiếng Anh và người ta cũng đang khảo lại cho nó kỹ, tại vì ngành khảo cổ học thì quý vị biết rằng ta phát triển qua cái sự đo lường của đất, của cát, của văn bia. Và chúng ta cũng tin tưởng là ngành khảo cổ học là cách đây chừng khoảng 2 năm, khi mà đào cái thánh tích Lâm Tỳ Ni lên, thì người ta có tìm dưới cái đền thờ của mẫu hậu Maya, nó có một cái đoạn rễ cây của hoa vô ưu 2500 năm về trước. Thì bây giờ cái rễ cây đó người ta khám nghiệm ra là cái cây này chính là cái cây mà hoàng hậu Maya hồi đó sờ tay lên để mà hái cái hoa vô ưu, và nơi đó thái tử đản sanh. Bây giờ ta đã xác minh được điều đó, và ngay tại thánh địa Lâm Tỳ Ni, thì chúng ta tin tưởng vào khổ cổ học để chúng ta thấy rằng những cái gì lịch sử thì phải trả về lại cho lịch sử. Và chắc chắn cái ngành khảo cổ học sẽ làm sáng tỏ nhiều vấn đề của sử liệu nhiều hơn. Tuy nhiên, vấn đề như thầy Đồng Văn vừa trình bày đó, mỗi vị Bồ Tát, mỗi vị Tổ sư, mỗi vị Phật ra đời có nhiều cái thân khác nhau. Cho nên chúng ta nói Phật đã tịch diệt, thực sự là Phật không có tịch diệt. Tổ đã tịch diệt, thực sự là Tổ cũng không có mất, Tổ luôn luôn còn. Cho nên chúng ta hiểu nhiều khía cạnh như vậy thì chúng ta sẽ tìm thấy được cái chân lý nơi đạo nhiều hơn.
Con xin đọc tiếp.
Dạ vâng, đi.
Các vị hỏi về vấn đề Đức Đạt Ma, thì đây nó có chí lưu về vấn đề thiền. Ở đây tôi, các vị hỏi về Đức Đạt Ma, tôi xin nhân danh Đức Đạt Ma để mà trả lời. Nếu Đạt Ma chết thì các vị lấy gì hỏi? Nếu Đạt Ma còn thì ngài ở đâu?
Ngài đang ngồi trả lời.
Con xin đọc tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhiều bác lớn tuổi nói thầy giảng bài hơi khó và nói nhỏ tai, các bà bị lãng tai nên không nghe được, dễ bị ngủ gục. Câu thứ hai là có ba tượng hình treo trên tường, con không rõ là tượng.
Không liên hệ thì
dạ, bình thầy một xong. Cũng một vấn đề. Dạ, câu này là cái câu xin lỗi. Dạ, câu nữa. Có ba tượng hình treo trên tường, con không rõ là Phật hay Phật Bà Quan Âm. Tại sao phải thờ tam thế Phật, và có người nói là Phật Di Lặc là vị Phật tương lai, phải thờ mới đúng. Con có một người bạn đạo Phật mà ở nhà thì thờ tượng Quan Âm ở trên, Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni ở dưới, vậy có lỗi gì không thưa thầy? Có bà bạn cũng ở trong khóa học này mà xong cái giờ hành lễ thì tai của bà cũng nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật hoài, cho đến khi có ai hỏi việc gì khác thì bà mới hết nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Không thì tiếng Nam Mô A Di Đà Phật vẫn còn vang vẳng bên tai của bà. Bà sợ không biết có điều gì lạ không. Mô Phật, mong thầy rộng lượng hải hà giải thích cho chúng con. Chúng con xin đa tạ thầy.
Ở đây câu đầu thuộc về sư ông, cũng như những câu tiếp có thể sư ông giải thích tiếp giùm. Thế thì bạch sư ông là cái tại sao sư ông không có nói vô micro, nói nhỏ quá mấy bà lớn tuổi nghe không được. Và cũng có số cái Phật tử cũng nói là chúng con muốn kêu là thưa là hòa thượng như bình thường, hay là những cái danh từ khác được cung kính, mà tại sao sư ông không có cho kêu sẵn đó. Thỉnh thầy giải thích luôn hai chuyện đó cho Phật tử.
Dạ thưa, vấn đề này, thí dụ như tại sao mình lại không cho kêu hòa thượng, tôi xin thưa, là nếu các vị kêu hòa thượng thì đứng về phương diện thực tế tôi không đủ khả năng, chưa phải là hòa thượng không đủ tư cách là hòa thượng. Là hòa thượng là thế nào? Là phải siêu lục hòa. Lục hòa tức là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tánh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu và lợi hòa đồng quân. Điều đó tôi chưa hoàn toàn thanh tịnh. Và những người siêu lên trên cái đó mới đúng là hòa thượng. Đấy là về phương diện danh từ và phương diện bình thường. Còn khi mà làm hòa thượng, bây giờ các vị kêu tôi là hòa thượng nào, tôi bây giờ là bốn cái hòa thượng lần rồi. Hòa thượng toàn là đường đầu không rồi. Đầu tiên đã làm hòa thượng truyền giới ở chùa Huệ Quang tại Cali. Thứ hai làm hòa thượng ở truyền giới ở bên chùa Phước Huệ bên Úc. Thứ ba làm hòa thượng truyền giới ở Bồ Đề Đạo Tràng. Thứ tư về làm hòa thượng truyền giới ở chùa Việt Nam ở Dương Tân. Thành ra bây giờ nhiều quá hết. Thành ra tôi xin thưa là bây giờ nói thì nó có vẻ hơi tiêu lầm một tí. Nhưng mà một ông sư bắt buộc phải đứng lên đánh một cái kịch đó, đứng lên làm một cái nhiệm vụ đó. Bởi vì cái đạo tràng người ta tổ chức ra như vậy, và giới luật ngày xưa người ta đã đặt ra là khi mà muốn truyền thọ tỳ kheo giới thì phải có tam sư thập chứng, phải 10 ông. Ông này làm nhiệm vụ gì, ông kia làm nhiệm vụ gì, ông kia làm nhiệm vụ gì. Cũng như ban tổ chức, các vị người thì làm trai soạn, người thì quét nhà, người thì chân bàn, chân ghế, người này người kia. Thì tôi làm hòa thượng đấy là để truyền giới, thì khi mà làm hòa thượng xong rồi thì cái câu cuối cùng ở trong giới đàn có nói thế này: đạo tràng viên mãn, pháp thể châu viên, đó, cung thỉnh chư tôn hồi quy bản vị. Hồi quy bản vị tức là trở về cái con người thật của mình, đã trở về bản vị cũ rồi. Thì Chơn Điền, tôi là Chơn Điền, tôi là ông sư, mà ông sư có cái tên là Chơn Điền thì kêu ông sư Chơn Điền đủ rồi, đâu có thượng có hạ gì. Đó, cho nên cái điều đó tôi không có muốn các vị. Cái tôi là ông sư Chơn Điền thì bà ở Nam Tông, Bắc Tông từ ngàn xưa người ta kêu là sư cả. Ở ngoài Bắc kêu là sư chú, sư bác, sư thầy, sư ông, sư cụ.
Chứ ông còn sư già nữa.
Đi vào đến trong Nam cũng kêu là sư không. Đó. Chỉ có mấy cái ông mà bên, nhất là miền Nam, các ông mà bên Lục Hòa đó, các ông cổ Sơn Môn, Sơn Khoa gì, các ông truyền giới đồ này kia xong là còn giữ cái chức luôn, ông ít ông giáo, người ta kêu là ít ông giáo vậy thôi. Đó. Thì với lại cái triều đình Huế và cái triều đình của Trung Hoa từ đời nhà Thanh đổ về sau, tất cả các quan tước đi vào mà ý kiến nhà vua thì phải đội nón, không có được để cái đầu trần. Để đầu trần như vậy có vẻ là vô lễ, vậy chứng minh là cái người đã đến cái tuổi đăng quan rồi, đã tuổi đủ cái tuổi thành niên rồi. Thành ra đi đâu phải đội nón là đàng hoàng để mà che cái đầu, bởi vì cái đầu của mình mồ hôi một kia nó dơ. Cho nên vào ý kiến nhà vua phải đội nón đàng hoàng. Thì mấy cái ông thầy chùa mà muốn đi vào mà gặp ông vua thì cũng phải bắt chước các quan đội nón, rồi xong anh lấy cái hoa sen đó, con lấy cái hoa sen con đội đầu. Tôi xin ở đây, tôi xin nói thật, tôi xin các nhà từ cái vị giải đó. Cái hoa sen là của những bậc giác ngộ người ta đạp dưới chân. Hôm qua tôi đã nói với các vị, cái hoa sen nó vượt bùn vượt nước, vượt bùn vượt nước, nó giải thoát hai thứ, giải thoát bùn vượt nước. Và người ta vẽ Đức Phật đứng trên này, tức là tiêu biểu rằng người giải thoát đứng trên sự giải thoát, người giải thoát trên sự giải thoát. Vậy thì cái hoa sen là cái bàn đạp cho người giải thoát, thì mình để dưới chân thì đúng rồi, chứ tại sao không đội đầu? Thế nên họ làm rồi sau này cứ tưởng là cái đó ngon lành lắm, là tại vì làm cái mũ hoa sen này. Đến nỗi vẽ ông hình ông hiện địa tạng này cũng đội cái mũ hoa sen lên. Rồi mấy cái ông mà làm đăng đàn chẩn tế, bởi vì công độ nạt mấy ông cô hồn, bỗng mày coi chừng cái tao này là ông to lắm đó, cô hồn nó bị sợ phải đội được, chứ còn mấy ông thầy chùa thường thường mình đâu có để có sợ ai, mà ông không có nên làm cho ai sợ. Rồi bây giờ một ông thầy chùa là tứ đại giai không rồi, thường thường người ta gọi là tứ đại giai không, đi đâu lại còn phải cầm cái phất trần rồi này kia,
mà các khách thành các vị nên nhớ rằng ở các triều vua của ở Trung Hoa này, cũng như các triều vua của mình, mấy cái anh thái giám mới cầm thất thất thật. Nó cho mấy ông thầy chùa là thầy, cho mấy ông thầy chùa là thầy giám hết hả? Chưa chắc cả. Tại sao mấy ông thầy thầy giám phải cầm phất trần? Bởi vì một tay ông đỡ tay bà hoàng hậu, còn một tay cầm cái phất trần. Khi mà bà hoàng hậu ngồi xuống phải lấy phất trần quét hết cái dưới cho sạch. Chắc là mình là một ông thượng tọa hòa thượng mà cầm cái chổi quét cái để mà hầu bà hoàng hậu là như vậy, tu để giải thoát chứ không phải tu để làm ông thái giám.
Dạ mà thầy, có lẽ là nếu mà ông với Liên Anh ông sống vậy chắc ông buồn thầy lắm rồi. Và từ khi Thái Hậu nhờ ổng lắm. Mà thầy, còn tại sao thầy không chịu nói lớn với bà đang phân trần?
Thưa cái người mà đã không muốn nghe thì dù nói lớn mấy cũng không nghe.
Vâng, nhưng mà có nhiều phiền não lắm, là thâu băng trong nó thâu không được tiếng siêu ông, nhân hậu rất là rầu, phải có cái micro. Mà còn đây nhiều câu hỏi lắm, cái này thầy Đồng Văn trả lời. Có ba tượng hình treo trên tường, xin trả lời từng câu một.
Dạ, câu có ba tượng hình treo trên tường, con không rõ là Phật hay Phật Bà Quan Âm. Dạ thưa, ba tượng hình mà lớn treo trên tường, tượng chính giữa là tượng Phật A Di Đà, tượng bên tay trái là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, tượng bên tay phải là tượng Bồ Tát Đại Thế Chí. Ba tượng này thì trong đó có một tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm mà người Việt Nam mình thường gọi là tượng Phật Bà Quan Âm, tức là tượng bên phía tay trái. Câu tiếp theo là tại sao phải thờ Tam Thế Phật, và có người nói là Phật Di Lặc là vị Phật tương lai phải thờ mới đúng. Dạ thưa quý vị, thế này, thực sự thì thờ một tượng Phật hay là thờ ba tượng Phật hay là thờ tượng Phật Di Lặc vân vân đều đúng cả, không có thể câu trả lời sai ở đây. Tuy nhiên thì mình khi mà thờ thì mình hiểu rằng thì dầu là ba tượng Phật nhưng cả ba tượng đó cùng một pháp thân mà mấy hôm nay chúng ta đã nghe. Dầu là thờ tượng Thích Phật Thích Ca, tượng Dược Sư, tượng A Di Đà hay là tượng Bồ Tát Di Lặc đi nữa, cũng là chúng ta cũng đều là thờ Phật cả. Thế nhưng nếu mà chúng ta thờ được tượng Tam Thế đây, là hiểu rằng là chúng ta đã thờ một vị Phật trong quá khứ đại diện cho hình hà sa số chư Phật trong quá khứ, và thờ một vị Phật hiện tại mình gọi là hiện tọa đạo tràng thuyết pháp Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tượng trưng cho chư Phật trong hiện tại, trong hình hà sa số vô lượng vô biên thế giới đang độ chúng sinh, và thờ một vị Phật trong tương lai tượng trưng cho chư Phật trong tương lai, trong đó có chúng ta, bởi vì trong khai thị hôm qua nay là chúng ta đều là Phật sẽ thành. Câu tiếp theo là con có người bạn đạo Phật mà bà thờ Phật Quan Âm ở trên, Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni ở dưới, vậy có lỗi gì không thưa thầy? Thực ra thì như quý vị đã biết, Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị cố Phật tên là Chánh Pháp Minh Ni Lai, nghĩa là ngài đã thành Phật rồi, tuy nhiên ngài trở lại cái cổ Tha Bà này làm thân, làm hạnh nguyện của một vị Bồ Tát tên là Bồ Tát Quan Thế Âm. Hạnh nguyện của ngài thì khi chiều chúng ta đã nghe xong nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tức là giúp cho chúng ta đoạn trừ được tâm tham, tâm sân, tâm si, và nếu chúng ta cần cái thân gì thì Bồ Tát Quan Thế Âm hiện ra thân đó để độ cho chúng ta. Và ngài có kết duyên với chúng chúng sinh kết duyên với Đức Phật A Di Đà ở cõi tịnh độ nữa, thì ngài làm công việc là giúp cho chúng sinh ở cõi Tha Bà này có thể đi về cái thế giới của Đức Phật A Di Đà. Cho nên thì quý vị thờ bồ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm và tượng ở trên, tượng Thích Ca Mâu Ni ở dưới, thì đối với ngài thì không có hề gì. Tuy nhiên đối với chúng ta thì chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ của cõi Ta Bà hiện tại này, nên và Bồ Tát Quan Thế Âm đang làm cái hạnh nguyện Bồ Tát, thì chúng ta thờ một vị Bồ Tát trên một vị Phật như vậy thì làm cho cái tâm của người khác có vấn đề. Vì có những người Phật tử họ về, họ đến thăm nhà mình, họ thấy rằng là ở tại sao mà bà lại thờ Bồ Tát ở trên mà Phật ở dưới, làm cho họ có vấn đề vậy thôi. Còn nếu và tâm quý vị cảm thấy không có vấn đề, và tâm của các vị khách, các vị Phật tử, các vị bạn đến nhà của vị không có vấn đề, hoặc là quý vị có thể giải thích cho họ hiểu rõ tại sao mà thờ tượng Bồ Tát Quan Âm ở trên, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ở dưới cho họ hiểu, thì không có vấn đề gì cả. Câu tiếp theo là có bà bạn cũng trong khóa học này mà xong giờ hành lễ mà tai của bà vẫn nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật hoài. Thì thưa quý vị, nếu như bà cụ này lớn tuổi mà đang tu pháp môn tịnh độ, đang cầu sanh về thế giới tịnh độ sau khi xả cái thân này, thì điều đó là điều tốt, không sao cả. Mình nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nhiều còn hơn là nghe những cái tiếng khác. Nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nhiều còn hơn là nghe tiếng tham, tiếng sân, tiếng si. Nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nhiều thì cái tâm tham khởi khởi lên, tâm sân khởi khởi lên, tâm si khởi 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 lên. Nếu như bà cụ nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, dương cái biết của mình vào 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật và mắt mình quán tưởng Đức Phật A Di Đà kia, thì chắc chắn rằng sau khi cụ xả cái thân này thì được Đức Phật A Di Đà và chư vị Bồ Tát đến tiếp dẫn về cái thế giới của quý ngài, bởi vì cụ đã kết duyên chặt với quý ngài. Và trong lịch sử có nhiều vị tu tịnh độ đã biết trước giờ chết. Ví dụ như ở ngồi Quy Nhơn có bà cụ là ở chùa Bạch Sa, bà giải thôi ở chùa Bạch Sa. Bà trong cuộc đời của bà khi còn ở đời thì bà chỉ tu 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, tức là trì danh niệm Phật. Mà bà đã biết được giờ cái ngày chết, và bà quyết định là ngày chết của bà là ngày vía Đức Phật A Di Đà. Và bà nói trước một tháng với hòa thượng Bạch Sa rằng là ngày vía Đức Phật A Di Đà, ngày 17 tháng 11 con sẽ đi về với cõi Phật. Xin hòa thượng ngày hôm đó hòa thượng có đi đâu, hòa thượng đừng có đi, ở nhà để mà hộ niệm cho con. Và có rất nhiều người nhờ cái công đức tùy danh niệm Phật mà đến phút lâm chung quyết định được cái giờ phút mình vãng sanh và biết được cái nơi mà mình sẽ đến. Thưa quý vị, nói tóm lại thì việc này là việc tốt, không sao cả. Ai cụ nào đó mà luôn luôn tay trong bên tai mình nghe tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là rất là tốt.
Cái này tôi nói rõ cho các vị một tí để mà có khi là mừng mà cũng có khi là sợ, mà nếu mà các vị hiểu thì đó là được mừng, rất là mừng. Nhưng mà nếu mà các vị không hiểu thì điều đó đáng sợ. Đáng sợ đối với người tu thiền. Bây giờ để trước khi tôi giải thích cho các vị về lập cái cuốn kinh Lăng Nghiêm, các vị coi trong 51 món ma. Tại sao gọi là ma? Bởi vì cái tâm của mình nó biến thể. Cũng ví dụ như là một ông bác sĩ cho các vị cái viên thuốc đó để trị cái bệnh đó, nhưng mà cái bệnh đó các vị trị uống thuốc nó không đúng, cho nên nó biến chứng ra, nó biến ra cái chứng phụ đó. Thành ra các vị có thể là các vị thấy như vậy. Nếu là người tu thiền thì cái điều đó mà Đức Phật đã dạy thế này: các vị tu thiền mà cái tâm của các vị hoàn toàn như là ánh sáng thì giao chặt vào trong ánh sáng không bị lay động gì. Đất bụi mà đổ vào trong ánh sáng không sao, các vị lấy đồ dơ đồ uế vứt vào trong ánh sáng không sao. Nhưng mà nếu cái tâm của các vị không tịnh, mà các vị thấy những cái niệm đó mà xảy ra, các vị mừng quá, thì các vị đã bị cái phiền não tâm ngã mạng nó chi phối các vị. Đó, cho nên nó nguy hiểm. Thì ở đây tôi khuyên các vị là khi mà các vị niệm Phật đó, các vị nghe thấy như vậy, các vị đừng có đi khoe, đừng có khoe khoang và đừng có hãnh diện đối với cái điều đó. Là bởi vì nếu mà mình khoe khoang, mình hãnh diện thì mình đã bị cái phiền não ma, tức là cái ngã mạn, nó chi phối mình và nó dắt mình. Đầu tiên nó đưa cho mình nghe thì cái người đó là cái người đã tịnh được một phần nào về cái sắc ấm, tịnh được sắc ấm, cho nên thường thường nghe tiếng niệm Phật kìa, tiếng nói pháp đó. Mà nếu cái tâm của mình tịnh thì mình biết là cái điều đó rất là tốt, cũng như thầy Đồng Tâm vừa nói. Còn nếu mà hễ mà mình chấp vào cái đó một cái thì là mình rất là nguy. Vậy ở đây cái điều này tôi ví dụ thế này: tất cả các ma chứng nó sống được, nó sống được là nhờ cái sự hoạt động, cái sự sinh, cái sự sinh diệt của tâm tư mình. Nghiệp chứng nó còn là do cái sự sinh sự diệt của tâm tư. Nhưng mà cái người tu, nhất là người tu thiền hoặc là tu tịnh độ đến chỗ nhất tâm bất loạn rồi, thì cái tất cả những cái sinh hoạt của tâm nó dừng lại, nó dừng lại. Cho nên tất cả những cái mà nó bám vào trong cái sinh diệt kia, nó bị dừng, cho nó bị rớt xuống, nó bị rớt xuống, cho nên nó coi thấy như là tất cả sự nghiệp của nó bị đổ cũng như sóng vào và đái. Cho nên tìm cách để nó bám víu lại bởi cái ngã ái, ngã si đó, nó tìm nó bám víu lại. Cho nên muốn chống đỡ sự sụp đổ, cho nên nó tìm cách chống trả lại cái sự tịnh tâm của mình. Tôi ví dụ như thế này, các vị thấy ví dụ như là các vị hồi còn nhỏ chơi con vụ đó, các vị có biết con vụ không? Cái con vụ người ta quấn cái dây và người ta liệm một cái thì nó chạy. Khi mà con vụ chạy thì các vị thấy con vụ nó đứng, nhưng mà khi mà nó hết chạy thì con vụ nó ngã xuống. Vậy thì tất cả cái mà nó còn, nó sống còn trong khi con vụ đứng, con vụ ngã xuống thì nó phải rơi xuống hoặc nó chết đi. Vậy thế cho nên cái này hơi khó phải không? Nó chết đi, cho nên trước cái chết cũng như chúng ta trước cái chết tất cả phải nắm níu một cái gì mà nó nắm vào đâu thì nó đau đó. Cái này nó hơi khó một tí nữa. À, cho nên các vị thận trọng. Gặp được cái điều đó, nếu các vị không xa lìa được cái chấp ngã chấp pháp thì cái đó rất là tốt. Mình biết rằng cái đó là mình thấy nghe tiếng niệm Phật đó, thì đó là do cái mình tưởng, mình tưởng niệm hàng ngày, lâu ngày quá cái tiếng niệm Phật ấy tự mình nó đã cấu kết lại, nó kết tinh lại ở trong tâm tư mình, cho nên bây giờ này mình nghe lại tiếng của mình, cái đó thì rất tốt, ma không thể phá được, bởi đó là chánh định và bất loạn rồi. Còn nếu như các vị nói rằng này chị ơi, hồi hôm tôi niệm Phật đó, tôi thấy Đức Phật kêu tôi là nó mua với Đức Phật, lớn lên con, niệm khá lên, niệm mau lên để ta cứu, thì các vị đã mừng quá, vì mừng quá cho nên cái ma, cái ngã ái ma, cái kiêu mạn rồi mới đem khoe đi. Cho nên thế mà các vị đã khoe cho người thứ hai rồi, từ cái giờ phút khoe đổ về sau không bao giờ nghe được nữa, không thấy nữa. Đấy.
Câu tiếp theo con xin đọc: bạch thầy, tại sao Phật giáo lại chia ra làm nhiều tông và môn phái? Một hành tấn
hay là hành giới đang làm luận án tiến sĩ nè, trả lời dùng câu này.
Ngũ sư thích ca, cái mặt cho ông, cái mặt cho cô, mặt quý thầy và phụ tử. Cái việc mà Phật giáo mình có nhiều tông phái là cái đó nó phải vậy thôi. Tại vì như quý vị biết, bây giờ Phật giáo hồi đó là xuất phát từ Ấn Độ. Mà nếu mà Phật giáo xuất phát từ Ấn Độ mà muốn đi qua những cái nước khác, mà muốn cái Phật giáo được người dân bản xứ đó thực hành, thì cái Phật giáo phải uyển chuyển, là phải thay đổi, phải hợp với cái phong tục truyền thống của cái bản xứ đó. Cho nên vì vậy mà Phật giáo của mình đặc biệt một cái là không có chấp vào cái tướng, mà cái giáo lý của Đức Phật là nó chân lý rồi. Cho nên dù nó đi đâu, nó có biến đổi đi nữa, nó có thay đổi hình dạng này, thay đổi hình dạng kia, nó vẫn là Phật giáo. Cho nên cái việc mà có nhiều tông phái nó cũng không có phải là dở. Đối với có thể quý vị nghĩ là tại sao nó khác tông phái, rồi cái tông phái này thực hành chỗ này, tông phái này thực hành cái kia. Nhưng mà tất cả đều nó đi về cái con đường cuối cùng là giác ngộ hết, là giải thoát khỏi tham sân si, khỏi sinh tử luân hồi. Cho nên là thì cũng giống như là cái thí dụ này là chơm của sư phụ, là sư phụ hay nói là cái thí dụ như một cái vườn bông nữa đó. Thì cái người mà đi vào vườn thì họ được họ thấy được nhiều cái bông hoa khác nhau, nhưng mà cái thể tánh của nó tất cả đều là cái hoa hết, tuy rằng cái tướng của nó là hoa hồng, hoa huệ, hoa lan, hoa gì tùm lum, nhưng mà tất cả đều nói chung cái thể tánh của nó là hoa. Thì Phật giáo cũng vậy, có Phật giáo nó chia ra thì có Bắc Tông, Nam Tông, hay là có thể nói cách khác là về Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Campuchia, Phật giáo Lào, Phật giáo thậm chí có thể nói Phật giáo Mỹ nữa, cũng hay là Phật giáo Đức cũng có nữa. Bởi vì cái Phật giáo đi tới đâu thì nó hội nhập vào cái xã hội đó, cho nên là nó có một cái đặc thái, một cái hình thù khác. Giống như Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng vậy, cũng có những cái đặc thái riêng của Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà nói chung thì cái đó cũng là cái điều tốt thôi. Bởi vì nếu mà nó giữ cứng như như Phật giáo của Ấn Độ thì có thể nó không có hợp với những cái nước khác. Cho nên là cái điều đó là không có cái gì là phải đáng lo, mà lo của chúng ta đây, chúng ta dù theo Phật giáo nào cũng vậy, nhưng mà cái phần chính của mình là phải tu tập phát Bồ Đề Tâm và để mà cầu thành Phật rồi độ chúng sanh. Thì cái đó cái đường cuối dẫn đến cái sự giác ngộ của sự Niết Bàn thôi.
À, đây là Phật hình giới có nói chữ gì mà quý vị nghe dưới không hiểu ha. À cái này chôn, à chôn chôn đồ nhà hay chà đồ nhôm. Vâng. Vì cái cây Phật giáo là 2500 năm, đâu có cây nào nó ra thẳng từ gốc lên tới ngọn đâu. Nó phải có gì quý vị? Nhánh cành, có cành lớn, có cành nhỏ. Thế thì có những cành phát triển rất là mạnh, nhưng đồng thời cũng có những cành phát triển ra cái tự nhiên nó chết. Cho nên quý vị đừng có lo ngại một ngôi chùa khác được mọc lên, một tông phái khác được mọc lên, một cái gì nó mọc lên, cứ để cho nó tự nhiên mọc trên thân của mẹ nó, tức là giáo pháp của Đức Phật. Nếu thân cái cành đó mà nó đúng với chân lý, nó hợp với căn cơ thì nó sẽ sống lâu hơn. Còn nếu nó không hợp thì tự động nó sẽ chết thôi. Không cần phải đem đồ cúng quái mong người ta chết sớm để mình được tự do tồn tại. Nếu cái nào đúng với chân lý thì nó sẽ sống lâu như vậy. Cho nên cái việc mà tông phái hay là chùa viện hay tất cả đều dung chứa trong thân mẹ, đó là Phật tánh, đó là Đức Phật, hay đó là sự giác ngộ. Cho nên chúng ta không lo gì cái chuyện đó hết.
Xin đọc tiếp câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật, xin chư tôn đức cho con biết, người chưa thọ giới, tại sao người chưa thọ giới không được có mặt khi người khác làm lễ thọ giới?
Đây kính bạch hòa thượng, kính cung thỉnh hòa thượng.
Vấn đề thọ giới thì các vị chưa thọ giới không nên nghe quý thầy truyền giới cho những người ta đang thọ giới. Bởi vì mình nghe rồi, có nhiều khi cái điều thứ nhất đó là mình mang cái tà tâm, cái tâm vậy không có trúng không, mình đi nghe lén của người ta rằng không có nên. Điều thứ hai là
mình nghe rồi mình sinh cái tâm kiêu căng ngạo mạn, có nhiều khi mình thấy người ta phạm một chút xíu ha, mà là con người mà đâu phải ai mà hoàn toàn là 100% đâu hả, nhưng mà có nhiều khi người ta giữ được 90%, còn chút xíu phạm rồi mình đi chê bai người ta, cho nên mình mất cái tín tâm sau này không bảo vệ được đó. Thì ở đây tôi xin nhắc lại cái điều này, tôi bổ túc một cái câu hỏi hồi lúc nãy các cái vị nào mở restaurant ấy, có nói là bán bia với lại làm thịt như vậy có phạm không. Tôi xin thưa thế này, bởi trong giới luật Đức Phật không bắt buộc các vị phải thọ, tôi đã nhắc mấy lần rồi. Các vị phát nguyện thọ, thì trong khi các vị phát nguyện thọ, quý thầy cũng có hỏi là trong năm giới này cái giới nào mà các vị nhắm thấy mình giữ được, thì trả lời mô Phật, con giữ được. Còn cái giới nào các vị giữ không được thì các vị làm thinh, như vậy thì các vị đã có phạm, là một. Điều thứ hai, ở trong luật đó, Đức Phật chỉ cấm không nên giết người, bởi vì đồng loại chúng ta không nên giết người. Ở trong con người của chúng ta có Phật tánh rất lớn, nếu mà ta giết người có nhiều khi ta đã phạm vào tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết Phật, giết A-la-hán, cho nên không, tuyệt đối không nên giết người. Rồi từ từ đến lúc mà làm Bồ Tát rồi, thân mình còn phải xả thì làm sao đi giết người được. Làm Bồ Tát rồi đó thì không còn cái chuyện tham sân si nó khống chế mình nữa, mà mình thực hành bằng từ bi hỷ xả. Mình cái Bồ Tát hạnh tức là trong 10 hạnh, tức là ly tham luyến hạnh, ly sân hạnh hạnh, ly si hại hạnh, hoan hỷ hạnh, chân thật hạnh và tôn trọng hạnh, cung kính hạnh. Mình thấy chúng sinh là mình. Mình ở đây tôi ví dụ, mình coi chúng sinh là mình, cũng như mình là tay phải và chúng sinh là tay trái. Mà cái tay phải bị cái cục đá nó rớt xuống nó đau, thì cái tay trái á nắm lại, automatic nó nắm lại. Đó là cái hạnh của Bồ Tát như vậy. Thì đến cái giây phút đó, chúng ta mới có khả năng diệt trừ được cái tâm nhỏ mọn, mới tránh khỏi được cái chuyện mà giết hại chúng sinh mà nhỏ nhất. Còn giờ này thì mình khoan đã làm lớn hơn Phật đi. Từ từ, bởi chúng sinh mình thọ giới rồi, mình cứ tưởng mình là Bồ Tát lớn hơn mấy ông kia, chưa nằm nổi. Hãy làm được một việc đi, làm được một việc nào đó. Ở trong 10 điều mà giới các vị thọ là không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối. Bây giờ các vị là mới giữ có không tà dâm thôi, nhưng mà theo tôi đó là Bồ Tát thì không còn cái chuyện dâm dục nữa. Đấy. Cho nên các vị phải, cho nên tôi khuyên các vị là mỗi khi sám hối và nên phát nguyện, hôm nay con đã lỡ gây nên cái nghiệp gia đình, con nguyện sau khi trả báo thân này, từ thân sau đổ đi, con nhất quyết là không làm cái chuyện sinh tử luân hồi nữa. Đấy, thì đến cái lúc cái thân nào mà mình không còn mang cái nghiệp gia đình nữa, thì mình mới tránh được cái chuyện dâm dục. Còn bây giờ các vị tránh thì sao nổi? Tránh thì sao nổi? Dù có tà có tránh cũng không phải là Bồ Tát rồi. Tránh cũng nổi. Cho nên từ từ. Thôi là cái giới đó mình làm chưa được. Trong 10 giới mình làm được 9 cái, còn cái đó mình dừng. Từ từ rồi mình làm tiếp hả? Đáng lẽ đi từ đây về chùa 10 bước mà mình đi được 9 bước, rồi còn 1 bước nữa thì mình cố gắng. Đến đó nó què cẳng rồi, thì gần đó thì con thầy nào ông sẽ kêu xe ông chở mình về. Từ từ, cho nên tôi mới nói các vị cố gắng giữ giới cho thanh tịnh, để giữ kiếp người, đừng có mất kiếp người. Các vị sẽ được gặp Phật Pháp Tăng khai hóa cho các vị, khai ngộ cho các vị, khai thị cho các vị. Thì các chỉ nghe một câu mà được thành Phật, thành tổ. Còn bây giờ chúng tôi nói các vị không nghe được là bởi vì chúng tôi chưa hết tham sân si, chưa đủ khả năng làm Phật.
cho nên chưa phải là một người hoàn toàn giải thoát cái khẩu nghiệp. Cho nên nói các vị 10 câu thì bất quá các vị có nghe cũng được 1.5 câu thôi. Cho nên các vị nhớ từ từ, đừng có gấp quá, đừng có gấp quá nhé, đừng từ từ rồi sẽ thành. Bây giờ trong kiếp này mà nhẫn giữ, đừng có nghĩ đến cái chuyện giết người, đừng có nói cái chuyện giết người, đừng hành động giết người, cái đó cũng khá lắm rồi. Hay gì hết.
Dạ, có câu cuối cùng là như thế này: bạch Chư Tôn Đức, con có 2 câu hỏi, xin đứng hỏi trực tiếp. À, xin cái này chắc con Thiền Thương.